Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Thiện Pháp, trụ trì chùa Hội Linh, thành phố Cần Thơ. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng. Kính thưa các quý Phật tử, biết Cần Thơ đã lâu, nay mới có duyên lành đến thăm viếng chùa Hội Linh, ngôi chùa cổ tại Tây Đô. Theo yêu cầu của Thượng Tọa trụ trì, chủ đề của bài chia sẻ hôm nay là Tứ Diệu Đế. Nội dung của bài kinh này được trình bày dưới một số góc độ sau đây. Điều 1, tầm quan trọng của Tứ Diệu Đế. Bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng cho năm đạo sĩ Kiều Trần Như là kinh Tứ Diệu Đế. Bài kinh cuối cùng được Đức Phật nhắc lại trước khi qua đời tại Kusinaga cũng là bài kinh Tứ Diệu Đế. Vì tầm quan trọng của bài kinh này, lần đầu tiên chuyển Pháp Luân trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đều nhắc nhở các đệ tử xuất gia và tại gia của người cần phải thực tập theo nội dung của bài kinh nhằm giải quyết các vấn nạn khổ đau của cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn cầu. Gọi đúng từ đó phải là Tứ Thánh Đế. Truyền thống đạo Phật của Trung Quốc đặt nặng về tính mầu nhiệm, cho nên chữ Ariya vốn có nghĩa đen là thánh được Trung Quốc phiên dịch thành diệu. Ariya Chakka, thánh đế, tức là chân lý mà việc thực tập theo sẽ giúp cho một người phàm trở thành thánh nhân. Trung Quốc đổi lại là diệu đế, tức sự thật mầu nhiệm, đặt nặng về tính thiêng liêng, tính mầu nhiệm về giáo pháp của Đức Phật. Ngày nay đó, tại Việt Nam, tăng ni và Phật tử thường biết đến là Tứ Diệu Đế thay vì là Tứ Thánh Đế. Bốn sự thật làm cho con người từ khổ đau trở nên hạnh phúc, từ phàm trở thành thánh, từ thánh trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát trở thành Phật. Trong suốt 45 năm chia sẻ chân lý, tại sao Đức Phật không chọn bài kinh nào khác mà lại là kinh Tứ Thánh Đế, còn được gọi là kinh Đại Chuyển Pháp Luân. Để hiểu rõ được vấn đề này đó, cần nhắc lại nơi đây ba học thuyết tôn giáo và triết học quan trọng tại Ấn Độ lúc bấy giờ, bao gồm: A. Thần ý luận, tức cho rằng đó cuộc sống của con người vạn vật bao gồm cảnh huống, hạnh phúc và khổ đau đều do Thượng Đế sắp đặt và an bài. Nỗ lực thay đổi vận mệnh của con người chỉ là trò đùa đành hanh đối với Thượng Đế thôi. Và bằng học thuyết này đó, Bà La Môn giáo với nền triết học và tôn giáo đã đè bẹp ý chí thay đổi vận mệnh của con người. Từ đó đó, người Ấn Độ đã phải đành chấp nhận bốn giai cấp. Giai cấp vua chúa làm công việc quản trị quốc gia, giai cấp Bà La Môn làm công việc tôn giáo, giai cấp thương gia vận hành kinh tế xã hội, giai cấp Thủ Đà La làm công việc ô xin và phục dịch cho các giai cấp trên. Thần ý luận đã làm cho con người phải chấp nhận số phận của mình theo công thức bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Và học thuyết này đã gây tạo ra nỗi khổ niềm đau cho hàng triệu người, hàng tỷ người trong lịch sử của Ấn Độ suốt mấy nghìn năm tồn tại. B. Định mệnh luận. Dầu không ảnh hưởng trực tiếp từ thần ý luận, những nhà Bà La Môn chủ trương định mệnh luận thì cho rằng đó, mọi thứ trong cuộc đời như đã được lập trình sẵn rồi. Thân phận con người, số phận của các loài động vật và tất cả những gì xảy ra với chúng ta của ngày hôm nay đều được học thuyết này cho rằng đó, nó là do nhân tiền định, tức là của một kiếp sống quá khứ nào đó. Bây giờ chúng ta chỉ trả quả về những gì mà chúng ta đã làm, bao gồm tốt và xấu. Quan điểm đó đã làm cho rất nhiều người không truy tìm nguyên nhân của khổ đau, đổ lỗi cho quá khứ thôi, và chấp nhận quá khứ một cái gì đó quyết định chi phối cuộc sống và vận mệnh của chúng ta. Và học thuyết này có mối quan hệ với thần ý luận ít nhất là 70%, gắn kết số phận của con người với cái gì đó mà con người lẽ ra phải là chủ thể, nhưng đành rồi con người sẽ trở thành như là một con lạc đà thôi, bị giật dây. C. Vô nhân luận, tức là học thuyết chủ nghĩa duy vật cổ sơ tại Ấn Độ cho rằng đó, con người có mặt trên kiếp sống này là từ ngay kiếp hiện tại này. Do đó sau khi chết đó, con người sẽ kết thúc sự sống. Mọi hành động của con người ở kiếp này đó không có hậu quả ở kiếp tương lai, vì dấu chấm cuối cùng của cuộc đời đã làm cho người tốt và kẻ xấu đều có kết cục giống nhau, tức là nằm gọn dưới lòng đất 2 mét vuông thôi. Tưởng chừng như có sự tiến bộ so với hai trường phái thần ý luận và định mệnh luận, chủ trương của các nhà tôn giáo và triết học vô nhân luận đó lại rơi vào một cực đoan khác, đó là cuộc sống này đó không có kết quả trong tương lai. Cho nên dầu có phấn đấu nỗ lực nhiều đi nữa, người ta vẫn nghĩ lại tôi làm chi cho nhiều không cần thiết, vì người tốt và kẻ xấu đều có kết cục giống như nhau. Từ đó mà chủ trương thần vô nhân luận đó đã làm cho người ta trở nên thực dụng hơn và thiển cận hơn, đánh mất tính trách nhiệm về các hành vi đạo đức của chính mình. Thấy rất rõ các nguy hại của ba trường phái tôn giáo và triết học vừa nêu, Đức Phật cho rằng tất cả mọi nỗi khổ niềm đau của kiếp người, rộng hơn nữa là của các loài động vật, đều có các nguyên nhân sâu xa của nó. Thay vì đổ lỗi cho ông Thượng Đế không có thật, quy trách nhiệm cho các vị thần linh không có thật, và cho rằng là không có một cái nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau hay là hạnh phúc, thì Đức Phật nhìn thấy rất rõ rằng là con người là tác nhân của các hành vi, và do vậy con người phải gánh lấy tất cả các hậu quả hoặc tốt hoặc xấu từ các hành vi do chính mình gây ra một cách cố ý hay vô tình. Và bài kinh Tứ Thánh Đế đã được Đức Phật thuyết giảng trên nền tảng hai vế đầu đó, phân tích truy tìm nguyên nhân của khổ đau, và hai vế còn lại đó, phân tích và hướng dẫn con đường để giải thoát khỏi khổ đau. Trong các bài kinh Pali đó, Đức Phật đúc kết toàn bộ cốt lõi lời dạy của Ngài như sau: này các đệ tử, xưa cũng như nay, Như Lai tức Đức Phật tự xưng chỉ thuyết giảng có hai nội dung. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên khổ đau, và thứ hai đó, chỉ ra con đường ngắn nhất, toàn diện nhất để kết thúc khổ đau. Rất tiếc các nhà triết học Mác Lênin trong giai đoạn đầu tại Việt Nam do thiếu văn bản, do thiếu các thông tin, do thiếu sự nghiên cứu, đã quy kết rằng đạo Phật là tôn giáo đấu tố khổ đau quá nhiều, cường điệu quá khổ đau, bôi đen cuộc đời, làm cho người ta có vẻ bi quan, yếm thế, tráng trường, tuyệt vọng. Nếu đọc được đoạn kinh vừa nêu, vạch mặt chỉ tên khổ đau và chỉ ra con đường để kết thúc khổ đau, thì có lẽ các nhà triết học Mác Lênin đã không rơi vào sai lầm vừa nêu. Nói cách khác, kinh Tứ Thánh Đế gồm có 4 nội dung. Những nhà phê bình Đức Phật đó chỉ mới nhìn thấy nội dung thứ nhất và lập tức quên đi 3 vế còn lại, vốn góp phần tạo thành một công thức giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Bài kinh Tứ Diệu Đế do đó đã trở thành bài kinh cột sống của toàn bộ triết học và đạo đức được Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm. Theo phân loại của chúng tôi đó, 30.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng có thể được chia làm 4 nhóm loại. Có những kinh dạy về bản chất khổ đau liên hệ đến thân và tâm, có những kinh phân tích và chỉ rõ về các nguyên nhân của khổ đau, có những kinh nói về các cấp độ hạnh phúc mà cao nhất là niết bàn, tức là kết thúc toàn bộ khổ đau và nguyên nhân của nó, và phần lớn còn lại là những bài kinh liên hệ đến bát chánh đạo, hoặc là 1, 2, 3, 7 hoặc là toàn bộ 8 yếu tố của bát chánh đạo, nhằm giúp cho người tu học có thể giải quyết được tất cả các vấn nạn của kiếp người. Do vậy người tu học Phật bao gồm xuất gia và tại gia chỉ cần nắm được cốt lõi và phương pháp giải quyết khổ đau của tứ diệu đế. Ta có thể giải quyết tất cả các vấn nạn mà chúng ta đang phải đối diện. Điều hai, thừa nhận khổ đau là một hiện thực. Chỉ có những người liêm khiết tri thức và bản lĩnh vững vàng đó mới dám tự đánh giá các bế tắc mà mình đang gặp phải. Thông thường con người có ba thái độ sai lầm về các vấn nạn mà con người đang gặp phải. Thái độ một, cường điệu hóa khổ đau, tức là khổ đau một ta hình dung như 10, bằng hạt cát ta tưởng như một tảng đá, bằng tảng đá ta đánh đồng nó như là một quả đuối. Cứ như thế, bản chất của nỗi khổ niềm đau rất nhỏ, nhưng được chúng ta làm cho nó trở thành lớn lên. Và như vậy chúng ta đã vô tình biến mình trở thành nạn nhân từ nhận thức sai lầm về bản chất thật của nỗi khổ niềm đau mà ta đang đối diện. Thái độ 2, phớt lờ khổ đau, tức cố tình phủ định các khổ đau mà mình đang có, không muốn cho ai biết, không chia sẻ, cũng không nhờ người khác góp ý giúp đỡ để thông qua cái kiến thức khách quan đó có thể giúp chúng ta một giải pháp, một sự tham khảo. Người phớt lờ khổ đau là những người liều mạng ứng xử về vấn đề này đó. Phần lớn chúng ta vướng kẹt vào, chẳng hạn như khi có bệnh tật, nhiều người đã không bận tâm đi đến bệnh viện khám điều trị ở các bác sĩ giỏi vì sợ rằng phát hiện ra bệnh đó, dẫn đến nhiều mối lo hơn. Nhưng mà không khám bệnh và phớt lờ bệnh đó, sẽ làm cho chúng ta có cơ hội đó chết sớm hơn hoặc là tốn rất nhiều tiền bạc cho vấn đề trị liệu bệnh tật. Thái độ 3, đào tẩu khỏi khổ đau, đó là thái độ tiêu phẩm và thất bại hoàn toàn trong việc xử lý khổ đau do tự mình tạo ra hoặc do cái cộng hưởng của nghiệp chung liên quan và tác động trực tiếp đến mình. Người đào tẩu là người có thái độ đầu hàng trước số phận. Có thể cái khổ đau đó nó diễn ra một cách quá dồn dập trong một đời người, dồn dập đến độ đó sức chịu đựng của con người trở nên quá tải, và do vậy đó người ta đã phải trốn thoát khỏi cái hoàn cảnh khổ đau đó và nghĩ rằng bằng việc làm thiếu trách nhiệm này đó chúng ta đã thoát ra khỏi khổ đau. Chẳng hạn như những người thiếu nợ chỉ cần đổi địa chỉ về đến một nơi khác, sau đó tất cả mọi người đổi tên họ, giải phẫu thẩm mỹ để thay hình đổi dạng vân vân, nhằm nghĩ rằng là luật pháp và các chủ nợ không tìm ra được ta. Đào tẩu không phải là giải pháp. Nợ về nó khổ niềm đau không trả lúc này, ta phải kết thúc ở lúc khác rồi. Mà càng về già sức chịu đựng càng mòn mỏi, và do đó cái năng lực để kết thúc khổ đau trở nên yếu dần đi. Do đó đạo Phật không dạy chúng ta đào tẩu khỏi các quả khổ khi nhân xấu của nó đã đến lúc chín muồi. Đó là ba thái độ ứng xử rất tiêu cực trước nỗi khổ niềm đau. Trong bài kinh Tứ Thánh Đế đó, Đức Phật phân chia toàn bộ nỗi khổ niềm đau làm hai nhóm. Các khổ đau liên hệ đến thân thể gồm có sanh, già, bệnh và chết. Các cái thay đổi về sinh học trên cơ thể từ lúc sinh ra rồi qua năm tháng chúng ta già nua. Già nua nào cũng đính kèm theo các bệnh, bệnh nào cũng kết thúc bằng cái chết. Cũng có rất nhiều con người đó chưa kịp già đã bệnh, chưa kịp bệnh đã chết. Do đó già, bệnh, chết là nỗi khổ liên hệ đến thân, không ai phủ định. Quan hệ lớn nhất của người đặt ra là sanh đó, mà gọi là khổ thì nhiều người không chấp nhận, nhất là chị em phụ nữ mong mỏi với thiên chức nữ tính, tôi có cơ hội sanh con đẻ cái và sanh một đứa con đó như là dấu ấn hạnh phúc của vợ chồng, niềm an ủi của gia đình, cho nên sanh đó là hạnh phúc chứ không thể là khổ đau. Ở đây trong ngữ cảnh Pali, Đức Phật đề cập đến chữ dukkha có ba lớp ý nghĩa: không tội nguyện, hoặc là bị sự chi phối của lục vô thường, rồi nỗi khổ về tâm, nỗi đau trên cơ thể. Cho nên khi dịch dukkha là khổ đau đó, chúng ta mới phản ánh được lớp ý nghĩa thứ ba của nó đó. Còn hai lớp ý nghĩa đầu đó là bản chất không tội nguyện và sự thay đổi về thời gian như là quy luật đối với mọi sự vật mà chúng ta đang yêu mến quý bị mất đi. Thì do đó dịch sanh là khổ đó thì rất là không chuẩn xác. Trong ngữ cảnh này chúng ta có nơi nói là sanh là một sự kiện không hài lòng, bởi vì có nhiều bà mẹ người cha muốn con mình có giới tính nam nhưng lại sanh ra các cô công chúa. Mà đối với nền văn hóa Ấn Độ trọng nam khinh nữ đó, thì sinh ra năm đứa con gái được gọi là ngũ quỷ, gia đình đó tán gia bại sản luôn vì phải chu cấp của hồi môn cho các con gái nữ thì mới có thể có được các tấm chồng như ý. Có người muốn hoặc con trai hoặc con gái, miễn là con thôi, nhưng sinh ra ô môi và bê đê. Hầu như là chúng ta không thỏa mãn về giới tính con của mình. Đồng thời là cha mẹ, chúng ta cũng không thỏa mãn được sức khỏe của con mình. Mình muốn nó được khỏe mạnh, có những đứa con dị tật bẩm sinh. Thì đó là những cái rủi ro. Nói theo dân gian, nhưng theo Đạo Phật đó, nó đều có những nguyên nhân xa, các nguyên nhân gần, những cái tác động trái chiều với bản chất của sự sống, dẫn đến những kết quả hoặc những hậu quả mà đôi lúc chúng ta muốn cũng không được, muốn tránh cũng không sao. Nó diễn ra như một quy luật vàng. Cho nên sanh già bệnh chết nói chung á, đều dẫn đến tình trạng không thỏa mãn ở chúng ta bởi quy luật chi phối vô thường. Và do vậy dẫn đến các nỗi khổ niềm đau là chuyện chúng ta có thể chấp nhận được như một quy luật. Về nỗi khổ của tâm á, Đức Phật chia ra làm bốn nhóm: thương yêu mà phải chia ly, kẻ đầu sông kẻ cuối sông, uống chung dòng nước dàn vỏ đông, nhưng mà thấy xa nhau ngàn trùng. Trong thời chiến tranh đó, các ông chồng trở thành các chiến sĩ mà vài ba năm mới được về nhà thăm vợ con một lần. Có nhiều người viết lá thơ chưa kịp gửi đi đã bị chết rồi. Chỉ sự chia cắt đó làm cho ta khổ ghê đúng lắm, giống như là nhớ nhung trong tuyệt vọng mà. Ghét nhau mà phải hội ngộ, gặp mặt nhau, nghe giọng nói của nhau, tiếp xúc sự ứng xử của nhau làm cho nhiều người ngột ngạt, khó thở, bực tức, giận dữ, phản kháng, chống đối và mặt. Mong cầu mà không được tội nguyện là điều mà phần lớn chúng ta bị dứt kẹt vào bởi các tham vọng thiếu nhân quả, bởi những lời cầu nguyện mà không có một chút sự thực hiện nào để cam kết và quyết tâm làm sao cho nó trở thành một hiện thực. Và cuối cùng đó, chấp vào cơ thể tâm vật lý này là thường hành bằng cách này hay bằng cách nọ, bằng chủ nghĩa duy tâm hay duy vật, cũng đều là nỗi khổ đau. Thì đó là tám nhóm khổ đau được chia làm hai loại: khổ về tâm và đau trên thân. Thì hiện thực này đó, rõ ràng trong chúng ta không cần phải có trình độ học vấn, ai cũng cảm nhận và thừa nhận đó là một quy luật. Điều 3, truy tìm nguyên nhân. Theo Đức Phật, phần lớn các nỗi khổ niềm đau của chúng ta trở nên dai dẳng và phát triển tăng dần đều là do vì chúng ta thất bại trong việc nhận diện đâu là nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp của nó. Điều này cũng giống như nhiều ông tỷ phú, triệu phú chết trên đống tiền của mình. Không phải không có các dịch vụ y tế giỏi, nhưng vì các dịch vụ y tế đó thất bại trong việc nhận diện ra đâu là gốc rễ của bệnh tật mà người đó đang bị dưới kẹt. Là lúc phải mất đến 10 năm mới truy tìm ra. Thì lúc ấy đó, cơ thể đã mất khả năng phản kháng. Do vậy, cái chết đó như là một kết thúc. Và đó là hậu quả của sự thiếu hiểu biết về nguyên nhân của bệnh, hoặc là do định các loại bệnh không phù hợp với bản chất thật mà người bệnh đang bị dính kẹt bởi. Theo Đức Phật đó, toàn bộ các nguyên nhân của nỗi khổ và niềm đau được chia làm 4 nhóm chính. Nhóm 1 đó, có những nỗi khổ niềm đau do tham lam và tham ái gây ra. Tham lam đó, là những lòng tham ích kỷ, vi phạm luật pháp, mang bản chất lợi ích nhóm, làm cho chúng ta đó càng bị lún lút sâu trong sự đeo mang và bị luật pháp trừng phạt, nếu không bây giờ thì cũng ở trong tương lai gần. Nặng nhất của nhóm nguyên nhân này đó là tham ái. Tham ái thì gồm có 3 loại: dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Dục ái đó là những khao khát muốn tiếp tục hiện hữu, khao khát muốn có con. Từ đó chúng ta bị gắn kết những cái ước muốn, rồi những điều không tội nguyện liên hệ đến sự kiện này. Vô hữu ái là thái độ chán trường, tuyệt vọng, bi quan, bế tắc, và mong mỏi rằng là tôi kiếp sau sẽ không làm người, hoặc là tôi kiếp sau không làm người Việt Nam, tôi muốn kiếp sau trở thành cây thông đứng, vân vân. Thì tất cả các quan điểm và thái độ ứng xử đó được liệt vào nhóm vô hữu ái. Hữu đây là hiện hữu, vô hữu đây là không hiện hữu nữa. Ái đây là cái khao khát mong đợi rằng là tôi kết thúc toàn bộ sự sống để kết thúc khổ đau. Biểu hiện đơn giản nhất của vô hữu ái là các loại hình tự tử do bế tắc, tuyệt vọng, cùng đường, quản trí, thiếu người nâng đỡ, thiếu giải pháp, thiếu tư vấn, thiếu hỗ trợ. Dục ái là cái nặng nhất, bởi vì nó là bản chất hạnh phúc của người tại gia, và khổ đau cũng liên hệ đến nó. Toàn bộ cái hạnh phúc nhất và cái rắc rối nhất của kiếp người là nằm ở dục ái này. Người xuất gia được Đức Phật hướng dẫn các kỹ năng để chiến thắng được dục ái và chuyển nó trở thành năng lượng tư vi để hướng tâm đến phụng sự nhân sinh ở chiều rộng lẫn chiều sâu. Thì đó là nguyên nhân cốt lõi của phần lớn các nỗi khổ niềm đau. Nguyên nhân thứ hai là sân hận. Nặng nhất của sân hận là giết người, giết người cá lẻ hay giết người tập thể, hoặc là diệt chủng nhân loại, đều dẫn đến các cái hậu quả nghiêm trọng nhất là vi phạm cái quyền được sống của con người. Ở mức độ đơn giản hơn đó, thì dùng các loại vũ khí, dụng cụ làm tả thương mạng sống, ảnh hưởng đến tính mạng của người khác. Ở mức độ đơn giản nữa đó, đó là những cuộc đấu tranh, tranh chấp quyền lệ, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quyền lệ kinh tế, quyền lệ danh dự, v.v. Và trở thành là xung đột, mâu thuẫn, loại trừ, không tương nhượng nhau, không dung thứ nhau. Biểu hiện đơn giản nhất của sân hận đó là không hợp tác, không hài lòng, bất đồng, ganh tị, hiềm khích, oán hận, hoặc là mặc cảm, thành kiến, biểu đạt qua sắc mặt, giọng nói, điệu bộ, cử chỉ, lối ứng xử. Hầu như phần lớn các cái rắc rối của kiếp người nó liên hệ đến các sắc thái, các cái cấp độ nặng nhẹ vừa của sân hận hết. Vợ chồng ly thân, ly dị, cha mẹ bị con cái bất hiếu, con cái đó xem thường cha mẹ, anh chị em tranh chấp lẫn nhau, đều ít nhiều liên hệ đến tâm sân và tâm tham. Nguyên nhân thứ ba đó là si mê, tức là thiếu kiến thức về nhân quả, thiếu ứng xử phù hợp với đạo đức, trái ngược lại với luật pháp. Mê tín dị đoan, tin vào phong thủy, địa lý, tin bói toán, tin vào tử vi, tin vào ngoại cảm, tin vào hên xui may rủi, tin vào thượng đế và các thần linh, tin vào số phận an bài, tin vào vận mệnh con người lệ thuộc vào thượng đế, đều được liệt vào nhóm vô minh, tức là sự si mê. Và ở một cách thức tương đối nào đó, toàn bộ các nỗi khổ của chúng ta đều bị chi phối bởi vô minh. Chỗ nào có vô minh, chỗ đó có tham ái và sân hận. Chỗ nào còn sân hận và tham ái, chỗ đó đang đồng hành với vô minh. Cho nên vô minh đó là cái bóng đi theo hình dạng của sân hận và tham ái. Đó là ba nguyên nhân cốt lõi dẫn đến phần lớn các nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Nguyên nhân 4 là sự chấp thủ. Chấp thủ có nhiều dạng: chấp cho rằng chết là hết, thiếu trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi; chấp cho rằng đó nguyên quỹ của trái đất và sự sống là do thượng đế; chấp cho rằng đó nguồn gốc của vạn vật là vật chất; chấp cho rằng tâm tạo ra mọi sự vật hiện tượng; chấp cho rằng đó con người mới có mặt ở kiếp này, đều được xem là các loại hình chấp thủ khác nhau, từ đó dẫn đến lý tưởng sống, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ triết học, ý thức hệ tôn giáo và chủ nghĩa kinh nghiệm. Và người ta có khuynh hướng cho rằng những gì mình tư duy, chủ trương hoặc trường phái của mình đó công bố là chân lý. Những cái ngược lại và khác với cái gì thuộc về tôi và chủ trương của tôi đều được xem là sai lầm. Thì tất cả các quan điểm đó đều được xem là chấp thủ. Tôn giáo có mức độ chấp thủ nhiều nhất, nhất là về phương pháp giải quyết khổ đau. Ấn Độ giáo thì chủ trương khổ hạnh ép sát. Do giáo thì cho rằng thân thể là nguồn gốc của tất cả các loại tội lỗi. Theo Đức Phật đó là hai thái cực trong việc nhận diện sai lầm nguồn gốc của khổ đau. Từ đó dẫn đến những chấp trước cho rằng phải khổ hạnh ép sát thì mới giải quyết được khổ đau, còn không làm như thế đó thì khổ đau vẫn còn nguyên. Và cho rằng thân này là gốc của khổ, cho nên kết thúc sự sống thì khổ kết thúc. Đó là những nhìn nhận mang tính thái cực và chấp trước. Có nhiều người quan cố núp bóng dưới hình thức là lập trường, tức là khó lắng nghe, khó cảm nhận, khó tiếp thu những điều mới, lúc nào cũng bảo vệ quan điểm sai lầm của mình, thì người như thế được xem là chấp thủ. Chúng ta thử làm một bài toán thống kê trên nền tảng phân tích gốc rễ khổ đau của cá nhân và những người thân trong gia đình, những người mà chúng ta cảm nhận trực tiếp được như là một nhân chứng hoặc là có liên đới với, chúng ta sẽ thấy rất rõ không có nỗi khổ niềm đau nào của cá nhân và gia đình chúng ta hay là quốc gia thoát ra khỏi tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Kể từ ngày hôm nay, các quý vị cứ thử làm một cái bài phân loại đi. Nếu ai mà tìm ra một nỗi khổ niềm đau nào không thuộc bốn nhóm trên thì thầy Nhật Từ sẽ thưởng, vì trở thành một nhà khám phá và phát minh mới. Vấn nạn của chúng ta là do thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân. Và nguyên nhân của sự thất bại như chúng tôi vừa trình bày phía đầu đó là do vì chúng ta phớt lờ khổ đau, cường điệu quá khổ đau hay là đào tổng của khổ đau. Và một trong những nguyên nhân khác đó là chúng ta đổ lỗi cho quá khứ. Về điều này, phần lớn Phật tử tại gia bị dướng kẹt vào. Ví dụ nhiều chị phụ nữ bị bạo lực gia đình, bể chồng uống rượu và ngoại tình, thì chị em phụ nữ tự an ủi rằng là kiếp trước tôi mắc nợ ổng, kiếp trước tôi phụ tình ổng, kiếp trước tôi ăn hiếp ổng, cho nên kiếp này tôi phải hoan hỷ trả rồi. Lối an ủi này đó làm cho chúng ta mê mờ trước cái khổ đau mà mình đang gặp phải và không giải quyết các nguyên nhân của nó, cho nên khổ đau vẫn còn nguyên, thậm chí là có khuynh hướng tăng dần điều thôi, cho nên rất là nguy hiểm. Thống kê xã hội học gia đình cho chúng ta thấy đó, phần lớn các nỗi khổ niềm đau trong vợ chồng đó gắn kết với bạo lực gia đình đó, là do uống rượu hoặc sử dụng các cái kích thích. Có nhiều ông chồng đó, bình thường rất tốt, rất ok, nhưng mà khi rượu vào rồi nhá, ông ấy trở thành là một kẻ không thể chấp nhận được, tệ như là chí phèo hoặc hơn thế nữa. Nhưng rồi khi tỉnh rượu đó thì mới trở thành một con người bình thường trở lại, và điều đó đã làm cho nhiều chị phụ nữ đó dễ dàng tha thứ, bỏ qua, cắn răng chịu đựng hết năm này qua tháng nọ, thậm chí là có những lúc bị đánh băm nhặt luôn cả mặt mũi, rồi cứ đổ lỗi quá khứ thôi. Đang khi đó những người đổ lỗi đó chẳng ai là người chứng đạo, chả biết gì về quá khứ của mình, như cứ đổ lỗi để tìm quên nỗi khổ niềm đau hiện tại. Đó là một nguy cơ. Theo Đức Phật trong kinh Trường Bộ đó, phần lớn các nỗi khổ niềm đau của con người ở kiếp này là do nhân và duyên của kiếp này, nghiệp chung, nghiệp riêng của chúng ta ở kiếp này. Còn kiếp quá khứ đó không nhiều lắm đó, nó như là một cái đà, một cái tác động không đáng kể, tạm gọi là quán tính của nghiệp, tức là cái sức thói quen, cái sức đẩy của nghiệp lực. Còn phần lớn đó là các hành động mới, chủ trương mới, lối sống mới của kiếp này quyết định toàn bộ hạnh phúc và khổ đau. Trung Quốc có một câu kệ gồm có 4 hàng, nội dung là khá như sau: muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả hiện tại; muốn biết quả tương lai, hãy xem nhân hiện tại. Nói về mối quan hệ nhân quả đó, thì bài thơ 4 câu vừa nêu đó mô tả ở một mức độ tương đối về bản chất quan hệ giữa nhân và quả, quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng nếu chúng ta tin vào cái bài thơ của các nhà sư Trung Quốc đó, chúng ta sẽ rơi vào việc chấp định mệnh và chấp cái số phận của chúng ta gắn kết trong quá khứ. Có nhiều cái khổ đau mới tanh ở kiếp này thôi, chẳng có kiếp gì quá khứ ấy. Chẳng hạn như việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981, đó là cuộc xâm lăng do vì Trung Quốc muốn đồng chiếm Biển Đông bất chấp luật pháp thế giới, ngang ngược bảo tàng. Cái đó đâu có liên hệ gì đến kiếp trước là Việt Nam đã từng xâm lăng Trung Quốc. Không có chuyện đó. Do đó là Phật tử, chúng ta phải tránh thái độ đổ lỗi cho quá khứ. Vào những năm 2004, khi sóng thần Nam Á và Đông Nam Á diễn ra kéo theo cái chết của vài chục ngàn người, thậm chí là vài trăm ngàn người, người ta cứ nói rằng là những người chết đó kiếp trước là từng ăn cá, giết các loài thủy động, cho nên kiếp này bị chết là tập thể để bù trừ nhân quả. Nói như thế chẳng khác nào chúng ta tác thêm nhiều cái tác đau vào cái mặt mũi khổ đau của kiếp người vậy. Do vậy hiểu sai nhân quả. Thiên tai diễn ra trên hành tinh này và các hành tinh khác như là những quy luật. Có những thiên tai do chính con người tác động đến, bởi sự khai thác các quặng mỏ, bởi sự thử các bom hạt nhân dưới lòng biển và trên sa mạc, trong không trung. Ảnh hưởng của nó tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, nhiều hay ít, đến những thay đổi tạo ra thiên tai trên địa cầu chúng ta. Dĩ nhiên cũng có những thiên tai rất độc lập, không cho con người tạo ra. Đến lúc mà cái trái đất này nó có những cái trục trặc, thì nó bộc phát lên, khi thì sóng thần, lúc động đất danh dật. Do đó công việc của các Phật tử khi đối diện trước một nỗi khổ niềm đau, từ thất bại, thất tình, thất nghiệp, khánh tận tài sản, bị người ghét bỏ, thị phi, chê chích, hay là chọc ghẹo bánh xe, phá đám, hay là đâm sau lưng chiến sĩ, vân vân, dù đã diễn ra hay đang diễn ra, nếu chịu khó truy tìm nguyên nhân, chúng ta sẽ tìm được gốc rễ của nó. Vấn đề là chúng ta hoặc lười biếng, hoặc do hiểu sai, hoặc thiếu trách nhiệm, cho nên chúng ta đã vô tình phớt lờ các nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Mà theo Đức Phật đó, việc truy tìm được nguyên nhân đã giúp chúng ta giải quyết được khổ đau hết 50% rồi. Ai đã từng trị bệnh theo Đông y hoặc Tây y, uống đúng thuốc đó, trong vòng vài tiếng có tác dụng liền. Còn uống trúng thuốc đó, bệnh ngày càng tăng. Bất luận mình là tỷ phú, triệu phú, là vua, hoàng hậu, chủ tịch nước, thủ tướng gì kệ, trúng thuốc là hết, mà không trúng thuốc là không hết được. Điều 4, bản chất của hạnh phúc. Theo Đức Phật đó, hạnh phúc có nhiều cấp độ. Hạnh phúc giác quan, do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Các loại hạnh phúc này đó, chúng ta có thể thưởng thức nó qua các loại hình giải trí và văn hóa, tạo ra nụ cười giòn hấp dẫn, ánh mắt sáng lên, rồi gương mặt hồng hào hân hoan, miệng cười tê thét, tướng đi hí hửng, thái độ lạc quan, bay bổng, lăng lăng, như được đó là lên tinh thần vậy. Đó là các hạnh phúc giác quan. Và trong thế giới động vật đó, con người là loài động vật xã hội duy nhất trải nghiệm được các sắc thái của hạnh phúc giác quan. Hạnh phúc giác quan cũng có loại tích cực, loại tiêu cực, loại tốt, loại xấu, loại dẫn đến sự lệ thuộc, loại tạo ra nhiều cái giá trị nhân văn cao quý. Quan trọng nhất và cũng là vấn nạn nhất trong số các hạnh phúc giác quan đó là hạnh phúc tính dục, đó là tình yêu và quan hệ vợ chồng, giới tính giữa nam và nữ, hoặc cục giới nam với nam, nữ với nữ. Và người ta đã bị lệ thuộc vào loại hạnh phúc giác quan này nhiều nhất. Trong 100 cặp hôn nhân đó, 51 cặp ly dị tại Hoa Kỳ, 35 cho đến 50 cặp ly dị ở châu Âu, có gốc rễ phần lớn là do bắt đầu về cái tỷ lệ nhiều và ít của cái nhu cầu hạnh phúc tính dục. Một vấn đề rất tế nhị mà người ta rất khó nói ra. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc theo Đức Phật đó là Niết Bàn. Định nghĩa về Niết Bàn được Đức Phật mô tả trong các kinh đó là sự kết thúc hoàn toàn các phản ứng khổ đau và các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn đến khổ đau. Niết Bàn là một trạng thái tâm thanh tịnh, không phải là một cảnh giới cực lạc Tây phương của Đức Phật A Di Đà, cực lạc Đông phương của Đức Phật Dược Sư, hay của bất kỳ một Đức Phật nào. Nó không phải là ban ngày, ban đêm, mặt trời, mặt trăng, cảnh giới, nơi chốn, mà cực lạc theo nghĩa Niết Bàn là một trạng thái tâm hoàn toàn vắng bóng nỗi khổ niềm đau, dù ở trong hoàn cảnh thuận hay đang khi ở hoàn cảnh nghịch. Đạt được Niết Bàn đã trở thành một trạng thái vô điều kiện, không bị vô thường tác động chi phối. Cho nên đó là mục tiêu hướng đến của các vị xuất gia có lý tưởng theo tinh thần Phật dạy. Người tại gia không nên bận tâm đến việc chứng đắc Niết Bàn, giác ngộ giải thoát, vì việc đó là không thể thực hiện được đối với những người tại gia có tình yêu và quan hệ vợ chồng, ngoại trừ những người tại gia độc thân, không phải do ế vợ ế chồng mà do không màng đến việc kết hôn, là sống một đời sống thanh tịnh như là các vị tăng sĩ ở trong đạo Phật vậy. Thì những người như thế nếu tu đúng phương pháp được Đức Phật giảng dạy trong bài kinh này và những bài kinh hỗ trợ khác đó, thì kết quả đạt được Đức Bàn đó có thể nằm được trong tầm tay. Và điều này Đức Phật khẳng định qua công thức Như Lai, tức Đức Phật chỉ cho chính mình là Phật đã thành. Chúng sinh bao gồm con người là các loài vật là Phật sẽ thành trong tương lai. Khác nhau về bản chất Đức Bàn giữa chúng ta và Phật đó là thì quá khứ, thì hiện tại và thì tương lai thôi. Cái khoảng cách thời gian dài và ngắn đó lệ thuộc 100% vào phương pháp chúng ta tu tập. Nước bàn đó là mục tiêu hướng về của những người tu học Phật. Không phải ai cũng có thể đạt được nó trong một kiếp người. Ngay cả các vị xuất gia chân chính có lý tưởng tu hành đúng phương pháp, chọn thời gian tu trong một không gian tâm linh thuần tịnh, đầy đủ các tiện ích cho sự tu học, có nhiều người phải trải qua đến vài chục kiếp, vài trăm kiếp mới chứng đắc được Đức Bàn. Do đó những chủ trương của các trường phái Phật giáo Trung Quốc như Thiền Tông, Công Án và Thọ Đầu đó, chủ trương ngồi thiền thành Phật hay là kiến tánh thành Phật, hoặc Tịnh Độ Tông chủ trương niệm Phật thành Phật, Mật Tông chủ trương chi chú thành Phật, chẳng qua chỉ là những lời khích lệ thôi, để giúp chúng ta có niềm tin vào pháp môn. Những phát biểu đó hoàn toàn phi nhân quả, vì nó không mang tính hiện thực. Bởi vì việc tu nó đòi hỏi đến toàn diện, có hệ thống. Mà lát nữa trong phần cuối cùng của bài kinh này, Đức Phật nói đến gồm có 8 yếu tố, chứ không đơn giản là một điều gì đã có thể giải quyết được tất cả các phần đặc khổ đàn của kiếp người. Như vậy trong quá trình tu tập, mặc dù các vị tăng sĩ chưa chứng đắc Niết Bàn, nhưng các vị đang trên con đường trải nghiệm Niết Bàn 20%, 30%, 50%, 80%, 90%. Cái mức độ và tỷ lệ nhiều ít nó lệ thuộc vào năng lực tu, phương pháp tu và cái tinh tấn trong sự tu tập đó. Tham ái là cái khó vượt qua nhất, và đó là cái cuối cùng mà người tu cần phải chiến thắng để trở thành thánh. Sân hận, si mê, chấp thủ, nhiều người tu có thể vượt qua được. Như vậy trong tình huống đó, ta có thể nói đây là người tu đạt được mấy chục phần trăm của Đức Bàn ở phương diện tổng quát và tương đối. Do đó người tại gia chỉ cần hướng đến hạnh phúc trong đời sống tại gia, có đầy đủ các phước báo, không lâm nhiễm trên các phước báo, biết chia sẻ phước báo với các mảnh đề bất hạnh hoặc kém may mắn hơn mình là tốt rồi. Vì cốt lõi của việc chứng đắc Niết Bàn là chuyển hóa tham ái, bao gồm dục ái, hữu ái và vô hữu ái, như Đức Phật đã điêu trong phần đầu của bài kinh. Người xuất gia đủ thuận lợi để làm việc đó, người tại gia có gia đình hoặc còn tình yêu, và thậm chí những người nữ tại gia ở tuổi 70-80 khi hoàn toàn chu kỳ kinh nguyệt đó không còn nữa, cái tình yêu của họ gần như là vắng mặt, thì cái tham ái vẫn tiếp tục đeo mang dưới hình thức các ký ức, các sự tưởng tượng và hình dung thật, thì tham ái đó vẫn còn, và do vậy cũng không thể nào đạt được một phần nào đó của Niết Bàn. Cho nên các phương pháp tu của Trung Quốc thường cường điệu quá rằng là việc giác ngộ Niết Bàn là có thể thực hiện được, cho nên đưa ra một cái tâm chỉ quá cao mà người tại gia có vối hoài cũng không thế, vì đó là bất khả thi đối với người tại gia vẫn còn đời sống tình yêu và quan hệ vợ chồng. Điều năm, con đường đạt được hạnh phúc và Niết Bàn. Trong các kinh đó, nhất là kinh Trung Bộ, Đức Phật khẳng định rất rõ, cũng là bát chánh đạo, con đường 8 yếu tố duy nhất có thể giải quyết được nỗi khổ niềm đau của kiếp người ở mức độ đơn giản và phức tạp, nhiều hoặc là ít. Không có con đường thứ hai, không có phương pháp thứ hai, không có pháp môn thứ hai. Dựa vào lời tuyên bố này đó, chúng ta có thể khẳng định khái niệm mà Trung Quốc thường giới thiệu 84.000 pháp môn chỉ là một ngộ nhận đáng tiếc và một sự gán ghép không thích hợp vào miệng Đức Phật, để Trung Quốc tự biện hộ những pháp môn mới mà Trung Quốc chủ trương là có cơ sở thôi. Chúng ta thử lập luận đơn giản như thế này: tạm chấp nhận 84.000 pháp môn là do Đức Phật Thích Ca chủ trương, thì khi chúng ta chọn pháp môn tịnh độ chẳng hạn, tức là pháp môn một đi, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là Đức Phật tự mâu thuẫn với 83.999 pháp môn còn lại. Một người tự mâu thuẫn là đã tự phủ định mình, huống hồ mâu thuẫn đến 84.000 lần thì còn cái gì nữa mà gọi là trí tuệ. Cho nên Trung Quốc khi chủ trương các pháp môn đã đẩy Đức Phật vào một cái tình thế mà làm cho người ta nghĩ rằng là Đức Phật là người rất mặc phải, lúc thì chủ trương thế này, khi thì giảng dạy thế khác. Và Trung Quốc đưa ra lý giải là gì? Đức Phật vì phương tiện ứng khế là khế cơ, tức là căn tính con người, để truyền đạt các cái chân lý vốn rất là khác nhau. Đức Phật không phải là người ba phải, Đức Phật là người có trí tuệ, cho nên lập trường tứ diệu đế của Ngài là bất di bất dịch. Trong suốt 45 năm làm đạo của Ngài, không có con đường khác thứ hai. Đố ai có thể tìm ra được pháp môn thứ hai trong kinh điển Pali hay kinh điển Đại Thừa, làm gì có đến 84.000 pháp môn. Bằng cách nói như thế, Trung Quốc đã hình thành lên 10 pháp môn, được chia làm hai nhóm. Nhóm 1 chiếm đại đa số, dành cho giới thượng lưu tri thức, và do vậy bỏ rơi các thành phần quần chúng còn lại. Nhóm thứ hai là một thiểu số, đáp ứng cho quảng đại đa số giới bình dân, và bỏ rơi giới chính trị, giới tri thức, giới trẻ và giới thương gia. Nhóm thứ nhất gồm có Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Thành Thật Tông, Duy Thức Tông, Luật Tông và Thiền Tông. Quá cao, người Phật tử tại gia rối không tế, ngoại trừ các Phật tử tại gia tri thức, trình độ đại học trở lên. Nhóm thứ hai gồm có hai tông phái bình dân là Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Giờ truyền bá đạo Phật dưới góc độ tín ngưỡng. Tín ngưỡng là các nội dung rất xa lạ với lời dạy gốc của Đức Phật, không phải là lời dạy của chính Đức Phật, được thêm thắp về sau này nhân danh Đức Phật để hạ thấp đạo Phật xuống, nhằm dẫn dụ những cái giới bình dân đi vào đạo Phật cho dễ thôi. Và đạo Phật bình dân đã có một chỗ đứng quá lớn, quá rộng, quá nhanh, quá phổ quát trong quần chúng, đến độ người ta ngộ nhận rằng Đức Phật chỉ dạy các bài kinh về tín ngưỡng dành cho giới bình dân thôi. Và do đó Đức Phật đã bị giới trí thức liệt kê vào nhóm các nhà tôn giáo chủ trương yếm thế, đang khi đó phương pháp của Đức Phật đó là rất trí thức, rất khoa học, rất logic, giải quyết vấn đề khổ đau bao gồm yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, vân vân. Bát chánh đạo gồm có 8 yếu tố, được chia làm 3 nhóm: nhóm trí tuệ, nhóm đạo đức và nhóm thiền định. Nhóm trí tuệ gồm có 2 yếu tố đầu là chánh kiến và chánh tư duy. Khái niệm chánh kiến đây không phải là quan điểm chính trị đâu, mà là tầm nhìn đúng về bản chất của thế giới và sự hiện hữu con người. Con người là một thành tố của thế giới, là một hiện hữu trong thế giới. Theo Đức Phật, thế giới không có mặt từ Thượng Đế, từ duy vật hay từ duy tâm, mà thế giới hình thành theo cách riêng của nó, độc lập hoàn toàn với ý thức chủ quan của con người, do tương quan, tương duyên, tương thuộc, tương tác mà hình thành, tồn tại, phát triển, hòa diệt, và kết thúc để cấu thành một tiến trình tương tự như vừa nêu. Như vậy là bản chất của thế giới là một sự trở thành. Con người là một tổ hợp tâm vật lý, không phải là vật thụ tạo của Thượng Đế hay vật chất hay duy tâm. Người có nhận thức như thế được gọi là có chánh kiến trong đạo Phật, tức là tâm nhìn đúng. Từ đó những người như thế sống rất có bản lĩnh và trách nhiệm với bản thân mình, không đổ lỗi cho thời cuộc, cho quá khứ, cho người khác, cho sự hên xui mãi rủi, và thấy rất rõ mọi thứ là một tương duyên và phân tích nhân duyên để tìm kiếm các kết quả và loại trừ những điều xấu, tích tụ những điều tốt cho bản thân mình. Chính tư duy đó bắt đầu từ tư duy tích cực, tư duy lạc quan, tư duy giải pháp. Và chiều sâu nhất của chính tư duy đó là tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Để đạt được chính tri kiến, chúng ta chỉ cần học Phật, học một tuần lễ với một vị tăng hay vị ni đó, có trình độ Phật học vững, có khả năng hướng dẫn bài bản. Nhưng để có được chánh tư duy là một thách đố lớn, bởi vì tư duy chúng ta đôi lúc nó dẫn đến tâm sân, rồi dẫn đến si mê, chấp thủ, bảo thủ, thành kiến, tự ái, mặc cảm, vân vân, đều thuộc về tư duy tiêu cực hết, nó gọi là tà tư duy. Và cái công việc gợi đục hơi trong đối với chánh tư duy đó là cả một tiến trình rất là khó, mà làm được á, chúng ta xứng đáng trở thành một bậc thánh. Về phương diện đạo đức thì gồm có 4 yếu tố. Thứ nhất là lời nói đạo đức được Đức Phật định nghĩa bao gồm 4 nội dung: nói có sự thật, nói mang tính cách xây dựng cái đoàn kết, nói có văn hóa và lịch sự, và nói có giá trị và lợi ích. Như vậy là người tu học Phật đấy, bất luận nói nhiều hay nói ít, mà đạt được 4 nội dung vừa nêu được gọi là nói thanh tịnh hay là nói tịnh khẩu. Đang khi rất nhiều Phật tử hiểu sai, cứ nghĩ là tịnh khẩu là không nói, không nói là câm thôi. Quả chứng tối đa của không nói là câm, Đức Phật khẳng định trong kinh Bali. Mình có miệng là một loại động vật xã hội tiến bộ hơn các loại động vật khác để truyền thông kinh nghiệm, kiến thức, thông tin, diễn đạt các cái sắc thái của cuộc sống, mà lại im lặng không nói thì có khác gì một người câm hay là ác khẩu đâu. Cho nên á, người tại gia đó cần phải nói đúng 4 lời như vừa nêu. Thì có những trường hợp chúng ta cần phải nói rất là dài, rất chi tiết, rất bài bản, rất hệ thống mới thuyết phục được người khác. Có những lúc chúng ta nói ngắn gọn là có thể đi vào trọng tâm, nó tùy tình huống, tùy con người, và chúng ta nên nói dài hay nói ngắn, nói nhiều hay nói ít. Nói nhiều nếu đúng được 4 nội dung vừa nêu không được xem là lời thị phi, vì nó mang giá trị mà. Hành vi đạo đức thì gồm mà không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Đó là 3 ứng xử và 3 hành động đó, nó gắn kết với phần lớn cuộc sống của nhân sinh theo chiều hướng tích cực. Nghề nghiệp đạo đức được Đức Phật định nghĩa là xa lánh 6 loại nghề tiêu cực sau đây: nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì dẫn đến tình trạng giết người hàng loạt, nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người và vi phạm luật pháp thế giới, nghề đồ tể tức là giết các loại gia súc, các loại thủy hải sản để phục vụ cho thị trường thực phẩm mặn, hoặc là xuất khẩu, hoặc là ở trong nước, vì dẫn đến cái nghiệp sát hại quá nhiều các mạng sống, nghề bào chế độc dược vì dẫn đến những sự ngộ độc thực phẩm và tự tử, nghề lầu xanh vì đã trực tiếp mang đến sự hủy hoại hạnh phúc gia đình của rất nhiều tổ ấm và truyền nhiễm chứng bệnh chết người, nghề cờ bạc vì dẫn đến sự tán gia bại sản, nghề rượu chè, tức là rượu và ma túy, cái chất gây sai, thì dẫn đến sự tử vong, các loại bệnh tật, và là nguyên nhân gián tiếp của các tệ nạn gia đình và tệ nạn xã hội. Bỏ các nghề vừa nêu, tất cả các nghề còn lại được luật pháp cho phép và phù hợp với đạo đức Phật giáo thì đều gọi là nghề nghiệp có đạo đức. Thứ tư là tinh tấn trong lập nghiệp, tinh tấn vượt qua nỗi khổ niềm đau, tinh tấn tu luyện đạo đức, tinh tấn làm các việc thiện, tinh tấn tu tập Phật pháp, đều giúp cho chúng ta đạt được các thành quả đạo đức và hạnh phúc. Nhóm thứ ba là thiền định, gồm có hai yếu tố: chánh niệm, tức là làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, từ đó chúng ta tránh được các rủi ro trong lao động, trong giao thông. Nhờ tu tập chánh niệm, chúng ta theo dõi hơi thở, tăng cường được trí nhớ, minh mẫn, sáng suốt, sáng tạo, làm được nhiều việc đáng làm có giá trị. Pháp môn thiền tông của Trung Quốc, Tịnh Độ tông và Mật tông của Trung Quốc và Tây Tạng đều thuộc vào nhóm chánh niệm này, nhưng đã được họ cường điệu quá lên, trở thành là có khả năng làm Phật. Thực tế đó, thì niệm Phật không thể thành Phật, trì chú không thể thành Phật, công án thọ đầu không thể thành Phật, mà chỉ giúp cho tâm của hành giả đạt được sự bình an tạm thời trong suốt thời gian trải nghiệm các pháp môn này thôi. Vậy đó, nếu chúng ta làm một bài so sánh đối chiếu với Bát Chánh Đạo được Phật giảng dạy đó, thì thiền tông, Tịnh Độ tông, Mật tông của Trung Quốc chỉ là 1/8 của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo chỉ là 1/4 của Tứ Diệu Đế thôi. Do đó, Trung Quốc đã truyền bá những phương pháp thực tập đó quá khiếm diện, quá phiến diện thôi. Do vậy không thể mang lại các kết quả như ý được, vì chính Đức Phật đã dạy cùng một lúc 8 yếu tố, tại vì chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau, có hỗ trợ cho nhau. Yếu tố cuối cùng là chánh định, gồm có 4 cấp. Định thứ nhất, chuyển hóa tình yêu và tính dục, người tại gia không làm được, chỉ dành cho người xuất gia hoặc những người tại gia không lập gia đình. Định thứ hai đó là trải nghiệm sự an lạc mà không cần phải theo dõi đối tượng thiền, đặt tâm cho đối tượng thiền, tức là không cần phương pháp thay thế tích cực đó, mà vẫn trải nghiệm được sự an lạc tự nhiên. Cấp định thứ ba đó là từ bỏ hai cái an lạc hạnh phúc từ thiền định 1 và thiền định 2, trải nghiệm một tầng định sâu lắng hơn, thư thái hơn, mang tính vô điều kiện hơn, không bị lệ thuộc hơn. Cấp định thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh, tức là chúng ta vô hiệu hóa tất cả các nỗi khổ niềm đau bằng việc kết thúc ý niệm hóa, nhận thức phân biệt. Chúng ta giữ tâm trong trạng thái chân không, không có sự rơi, không có sự dính, không có sự dứa kẹt. Khi đạt được định thứ tư, Đức Phật khuyên chỉ cần chuyển tâm về tam minh, tức là tuệ giác thấy rõ nhân quả của bản thân trong quá khứ, tuệ giác thấy rõ nhân quả tái sinh của chúng sinh trong tương lai, tuệ giác thấy rõ các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân khổ đau đã kết thúc của bản thân ở hiện tại, người ấy chứng thành quả A La Hán, tức là trở thành thánh nhân. Đó là 8 yếu tố giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau của con người, dầu quá khứ, hiện tại hay là vị lai. Và tương tự, chúng tôi kính đề nghị các quý Phật tử cố gắng tìm ra một cái giải pháp nào mà nó không liên hệ đến ba cái đạo này, trong việc kết thúc nỗi khổ niềm đau của cá nhân, dầu là khổ đau đó liên hệ đến chính trị quốc gia hay là quốc tế, dân hóa, giáo dục, tôn giáo, gia đình, tập thể, cá nhân. Không có cái gì mà chúng ta không áp dụng ba cái đạo để giải quyết được hết. Có nhiều cái nỗi khổ niềm đau chúng ta chỉ cần áp dụng 3 trong 8 yếu tố chánh đạo là đã kết thúc rồi. Ví dụ như có những cái khổ đau không nhìn mặt nhau giữa vợ và chồng do hoài nghi. Hiện nay thì thế giới internet này đó, để làm cho người ta hoài nghi lẫn nhau rất là nhiều do những thông tin thiếu kiểm chứng hoặc là những thông tin được gọi là giả tạo, có khuynh hướng giống với các tình huống thật mà thực tế thì không. Ví dụ như người ta ráp những con người mà ráp một người trần truồng vào cái đầu của một người đàng hoàng, làm cho người đàng hoàng đó bị đánh giá rằng là người phi đốn. Chỉ cần người có kiến thức về kỹ thuật vi tính trình độ A thôi, sau 4 tháng học thôi, đủ sức để làm. Và người mắc thịt chúng ta đó sẽ khó mà tìm ra được cái phết, cái lỗi về sự rắc rối này, là chúng ta dễ dàng tin. Lộ này tràn lan trên Internet, ta dàn dựng đủ các thông tin ảo giả, làm cho mình đó dễ bị dí bụi tung mù. Cho nên không còn biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là vàng, đâu là thau, lẫn lộn hết. Thế giới hiện đại này bị rối tung lên bởi Internet, bởi các trang mạng xã hội, đặc biệt đó là Facebook và nhiều trang mạng xã hội nổi tiếng khác. Thì đối với trường hợp này đó, chúng ta chỉ cần sử dụng chánh kiến, chánh tư duy thôi là có thể giải quyết được vấn đề. Cộng thêm chánh ngữ, tức là chúng ta nói bằng thái độ hài hòa, đặt giả định chứ không phải là kết luận, để cho người khác có thể phản biện, giải thích, chứng minh rằng là mình bị hàm oan. Thì bằng kiến thức đúng, tư duy đúng đó, đối chiếu, chúng ta sẽ phát hiện ra đâu là những cái mảnh ghép trong cái bức ảnh này. Tranh nghệ thuật của chùa Giác Ngộ năm 2013 làm lịch đó, treo tường đó, và năm 2012 đó, nếu không phải là những người giỏi về di tính đó, các quý vị sẽ có cảm giác rằng đây là những phong cảnh thật và những con người được chụp trong các phong cảnh đó là thật, nhưng thực ra chỉ là các mảnh ghép thôi, ghép tinh vi đến độ chúng ta không nhận ra được thôi. Như vậy chỉ cần có kiến thức vi tính là chúng ta có thể loại trừ được một thông tin sai lầm. Và cái đó nó thuộc về chánh kiến và chánh tư duy thôi, yếu tố trí tuệ dẫn đến tư duy đúng, phán đoán đúng, loại trừ được những tình huống ngộ nhận và hiểu sai. Tương tự, tất cả các nỗi khổ niềm đau còn lại đều có thể giải quyết bằng bát chánh đạo hết. Tại sao Đức Phật đã không phương tiện giảm bát chánh đạo còn 7 chánh đạo, 5 chánh đạo, 4 chánh đạo, 3 chánh đạo, 2 chánh đạo hay là 1 chánh đạo như kiểu Trung Quốc? Bởi vì không thể được. Phương pháp và trị khổ đau của Đức Phật là giống như Đông Y đó, phải trị toàn diện. Bị gan thì cũng phải xem cái mối quan hệ nó với bao tử và thận, điều trị một cách toàn diện tổng quát để dứt điểm cái này, nó không tạo ra cái phản ứng phụ khác. Còn Tây y, bệnh chỗ nào trị chỗ đó, hết bệnh này phát sinh ra bệnh khác thôi. Các phương pháp pháp môn của Trung Quốc rơi vào tình trạng bị tác dụng phụ rất nhiều, mà trong lịch sử mấy nghìn năm qua đó, các tổ sư Việt Nam chúng ta biết rất rõ, nhưng vì tế nhị cả để không nói. Chú Tư mạnh dạn nói một cách bao quát như thế để giúp chúng ta bớt đi sự ngủ quên trên các giấc mơ cực lạc mà Trung Quốc đã dựng ra quá khéo, mà trên thực tế chúng ta sẽ không đạt được vì nó là phi nhân quả. Còn thực tập đúng bát chánh đạo theo tinh thần của Đức Phật dạy trong bài kinh Tứ Thánh Đế này, 100 người đảm bảo, cam kết 100 người có kết quả hạnh phúc, không thể nào có kết quả khác được, vì đó là tiến trình của nhân quả đó. Các Phật tử nắm vững được nội dung của bài kinh Tứ Thánh Đế đó, sẽ không còn nhờ các thầy làm các khóa lễ cầu an, cầu siêu, cầu mua may bán đắt, cầu quan chức. Chúng ta tụng kinh là để hiểu triết lý của Đức Phật và ứng dụng, tiêu thụ nó trong đời sống thực tiễn, tiêu thụ theo dạng tiêu hóa nó. Các cái khóa lễ cầu siêu chỉ là tưởng niệm người quá cố, nhớ công ơn của họ cho gia tộc chúng ta và nêu cam kết phát huy cái truyền thống gia tộc đó, chứ phải để mong cho họ được siêu thoát. Thì bản thân nghiệp dẫn cho con người tái sinh, chúng ta không thể can thiệp vào được, dầu đó là ai. Hãy nên nhớ điều này. Các hỗ trợ của các khóa lễ do các vị xuất gia có nghệ thuật hướng dẫn hộ niệm đó, giúp cho tâm của người đang gần chết đó, được an khỏi các nỗi sợ chết, sợ bệnh, sợ chia ly, nhờ đó họ tái sanh sớm hơn. Còn đối với những cái lễ cầu siêu mà hư linh đó, vì luyến tiếc tình yêu, gia tài, sự nghiệp mà chưa siêu thoát trong khoảng thời gian ngắn đó, thì hỗ trợ đó giúp cho họ rũ bỏ mọi sự tiếc nuối. Giá trị của nó nằm ở chỗ này. Đang khi pháp môn Tịnh Độ Tông và Mật Tông của Trung Quốc cường điệu quá về tính mầu nhiệm, về tha lực và lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, mà trên thực tế chuyện đó không thể xảy ra. Từ bi được định nghĩa trong kinh Phật đó là hành động nhổ nỗi khổ mang niềm vui một cách không thiên vị. Bây giờ nếu cầu nguyện các Đức Phật mà đạt được đó, thì Đức Phật là ô dù rồi, ô dù cho người nhớ, nghĩ tưởng và cầu cứu mình, còn những chúng sinh khác không quan tâm đến mình, không nhờ vả mình, cho nó chết luôn chứ còn gì là từ bi nữa. Trong các kinh, Đức Phật khẳng định ít nhất là 10 lần Như Lai chỉ là bậc chỉ đường thôi. Chứ từ đó trong chữ Hán gọi là đạo sư. Đạo đây không phải là con đường, đạo là chỉ dẫn, sư là ông thầy có kinh nghiệm tâm linh chỉ dẫn con đường rất là rõ, vẽ ra sơ đồ đường để chúng ta đi tắt về nhanh, có kết quả, tránh các rủi ro trên con đường đi. Đức Phật không đi thấy con đường cho chúng ta được. Dựa vào bài kinh Tứ Diệu Đế mà chúng ta vừa khái quát sơ qua đó, thì các Phật tử từ đây về sau đó chịu khó phân tích các nguyên nhân gốc rễ về bế tắc, nỗi khổ, niềm đau, chướng duyên, thử thách, trở ngại, gian truân trong cuộc đời của mình và những người thân. Bởi vì chỗ nào có ổ khóa, chỗ đó có chìa khóa để tháo mở. Lúc lính quýnh, căng thẳng, sợ hãi, lo lắng, hoảng hốt, chúng ta quên việc đặt để cái chìa khóa ở chỗ nào. Cho nên chỉ cần điềm tĩnh thôi chúng ta sẽ nhớ ra. Còn trong trường hợp đó, cái chìa khóa nó bị mất luôn, thì chúng ta không phải là bế tắc đâu. Nhờ các ông thợ mở ổ khóa tới, chỉ trong vòng 20 giây đối với những người giỏi, 2 phút đối với người trình độ bình thường, hoặc là vài phút đối với những người có trình độ dở mới vào nghề. Không có gì là không có giải pháp. Trong các giải pháp, Bát Chánh Đạo là số 1 thôi, là số nhất, không có gì hơn được. Trong kinh Đức Phật nói, không có Bát Chánh Đạo, không có chánh thánh nhân đích thực. Không có Bát Chánh Đạo, không có con đường giải thoát đích thực. Không có Bát Chánh Đạo, không có Niết Bàn đích thực. Không có Bát Chánh Đạo, không có tu sĩ đích thực. Nên nhớ cái lời tuyên bố này. Nói cách khác là tu sĩ nào chưa tu được Bát Chánh Đạo đầy đủ mà chỉ tu với các pháp môn một phương diện của Trung Quốc là, thì khó mà đạt được thành quả tu tập của mình. Huống hồ cái việc truyền lại cho các Phật tử, thì các Phật tử giống như là những người mù bám lưng nhau, được một người chột dẫn đường, tất cả rớt xuống hầm thôi, không có gì đã an toàn. Sáng tạo đó là một điều đáng khích lệ, nhưng sáng tạo pháp môn á là điều không cần thiết. Thì Bát Chánh Đạo của Đức Phật quá đủ đó. Bằng sự tôn kính tuyệt đối với Đức Phật dưới góc độ triết học và phương pháp luận, chúng tôi cho rằng là không thể tìm ra một giải pháp nào hay hơn Bát Chánh Đạo. Cần lập tâm để làm gì? Không cần thiết. Nên Trung Quốc là thích lập tông. Phía sau vài chục năm, vài thế kỷ, có một người lập tông mới, chủ trương là pháp môn mới. Điều đó nó diễn ra thường xuyên trong lịch sử, nhưng mà toàn là những cái lập tông phiến diện thôi, nhưng mà được bôn phòng cường điệu quá cái chức năng của nó bằng những sự hứa hẹn của người lập tông, chứ không phải là hứa hẹn của nhân quả. Hứa hẹn ai làm không được. Những người liều mạng là người hứa hẹn dễ nhất, còn những người đàng hoàng có kiến thức chuẩn mực không thể dám hứa liều, bởi người ta biết là không thể làm được, hứa mắc lỗi. Đức Phật không có hứa liều, Đức Phật không có phương tiện như chúng ta nói đâu. Đức Phật rất chuẩn mực vì ngài có trí tuệ, ngài biết để giải quyết được khổ niềm đau này phải có bao nhiêu phần trăm của sự nỗ lực. Nỗ lực cái gì? Hoặc chánh kiến, hoặc chánh tư duy, hoặc là về phương diện đạo đức, hoặc là bao gồm luôn cả trí tuệ và thiền định. Do đó thà chịu khó tu tập trọn vẹn 8 yếu tố, ăn chắc mặt bền là kết quả hơn là chúng ta chỉ tu tập một phương diện nào đó thôi. Bây giờ mình thử hình dung một người nào đó suốt cuộc đời chỉ có uống nước lã thôi và ăn một món gì đó thôi, không ăn cái món thứ khác. Người đó không chết là ma, 10 năm sau là bị còi xương, suy thoái xương, rồi cạn quyệt sức khỏe, bởi vì nó dư cái chất đó nhưng mà nó thiếu các chất còn lại. Các pháp môn Trung Quốc là dư một chất bởi vì chỉ dựa một bài kinh, và thiếu các chất còn lại vì bỏ quên gần 30.000 bài kinh khác của Đức Phật, không thể toàn diện được. Nếu một bài kinh có thể trị bá bệnh cho chúng sinh như Trung Quốc đã tuyên bố, Đức Phật chẳng phải nhọc công suốt 45 năm thuyết giảng chi cho mệt. Nếu niệm Phật mà giảm được khổ đau, Đức Phật chẳng cản phải thuyết pháp. Hầu như không có ngày nào mà Đức Phật không thuyết 5-3 bài pháp trong suốt 45 năm. Trung Quốc đánh vào cái thói quen lười biếng của con người, tức là nỗ lực ít mà muốn có thành quả nhiều. Giống như những người mua vé số đó, tức là bỏ ra 10.000 thôi mà được hứa hẹn chúng 1.5 tỷ, ai không mê. Chỉ có niệm Phật vài ba câu mà hết nghiệp trước, lại Phật vài ba lại mà tăng phước báo, trời nó mê chết luôn chứ. Mê ban ngày, mơ luôn cả ban đêm. Nhưng mà sống trong vọng tưởng không. Do đó tu tập theo tứ diệu đế chúng ta sẽ rất thiết thực, rất chuẩn mực, rất bài bản, rất hệ thống. Và ai làm được như thế đó thì nắm chắc được các thành quả hạnh phúc trong tầm tay, bao gồm sự lập nghiệp, vinh quang, hạnh phúc, thịnh vượng, phát triển theo hướng bền vững, ngày càng tăng trưởng đều. Và đối với đạo nghiệp thì cũng như thế. Thì đó là nội dung của bài kinh Tứ Diệu Đế. Đây là lần ngoại lệ đầu tiên theo thỉnh cầu kinh Tứ Diệu Đế cho tôi giảng, vì cho tôi giảng kinh Tứ Diệu Đế này nhiều quá rồi. Có những buổi giảng gồm có 4 buổi, có những lần giảng 3 buổi, có những lần giảng 2 buổi, có những lần giảng 1 buổi, có những lần giảng nửa buổi. Vì có thông quay lại đó, cho nên giảng lại thì thường nói trùng. Nhưng mà cũng rất hy vọng là lần này đó mà giảng lại chi tiết nó đầy đủ hơn, nó bao quát hơn, mặc dù nó hơi khô vì nó đi vào bản chất triết lý của Đức Phật. Rồi chúng tôi tin chắc rằng là việc giới thiệu bao quát này sẽ giúp cho các Phật tử đó hiểu đúng đạo Phật hơn, năng động tích cực hơn trong nỗ lực giải quyết khổ đau, chứ không giao khoán cho người khác bằng niềm tin, bởi vì cái đó không có thật. Hứa hẹn chỉ đơn thuần là hứa hẹn thôi, mà lời hứa dễ vỡ như là trứng non vàng. Còn tu bát chánh đạo là ăn chắc mặt bền, nói cách nôm na theo kiểu miền Nam. Thì bây giờ thời gian còn lại dành cho phần vấn đáp tự do. Các quý Phật tử có thể hỏi bất cứ điều gì quý vị quan tâm.